Cây nho và cây ăn trái cũng vừa đâm lá non thì Delia sinh đứa bé thứ năm tại bệnh viện Wycherick. Thoạt đầu Brenton lấy làm vui mừng với đứa bé gái, nhưng đó là một đứa trẻ nhỏ cân, hình như không khi nào bé ăn đủ no, mặc dù khổ sở vì tiếng kêu thét không dứt. Delia thức dậy hai hoặc ba lần trong đêm để cho bé ăn thêm. Vì đứa bé mới sinh kêu la đêm ngày, sự thích thú ban đầu của Brenton nhanh chóng biến thành sự bực tức. Một đêm anh ngồi dậy trên giường, dò tóc một cách như điên dại, gầm lên: "Nếu đứa chắc này không nín đi ngay thì tôi sẽ ném nó xuống sông." Delia nghĩ Brenton không khỏe, tất nhiên là anh nói không ý thức, nhưng lời nói thô bạo còn vang lên trong buồng nhỏ. Rồi đứa bé trở lại yên ổn hơn, không la to và ngủ một giấc ngon. Da của bé như bằng sáp, đầu bé như to lớn không bình thường so với tay chân mảnh khảnh. Khi họ trở lại Wycherick sau gần một tháng, Delia bồng bé đến bệnh viện. Người bác sĩ đã đỡ cho bé trước đây, nay chẩn bệnh cho cháu, và nhìn vú của Delia, ông nói vắn tắt: "Thiếu dinh dưỡng, tốt hơn là để cháu bé ở đây vài tuần, cho đến khi chúng tôi tập cho cháu quen với cách nuôi mới." "Để cháu bé lại? Bác sĩ cho là tôi không cần ở lại để trông nom cho cháu."
"Không cần, sẽ có người trông nom cháu tử tế. Phần cô thì nên lên thêm một ít cân. Cô đã quá bận với việc nuôi ba cháu trên một chiếc tàu phải không? Sự nghỉ ngơi sẽ tốt lành đối với cô."
Delia giải thích rằng họ sẽ ra sông ít nhất là một tháng, nhưng bác sĩ Hampler khoát tay:
"Tốt lắm, chúng tôi sẽ trông cháu cho đến khi cô trở lại. Khi cháu bắt đầu lên cân, cô sẽ không nhận ra cháu đâu."
Thật là nhẹ gánh. Delia trở lại tàu với sự yên tĩnh của những đêm không bị quấy rầy, với một Brenton ít cáo gắt hơn, một Alex sung sướng với suy nghĩ là đối thủ của cậu ta đã bị loại đi, và với chỉ phân nửa số đồ phải giặt giũ, tình cảm mẫu tử của Delia đã bị kiệt quệ. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Delia dọn dụng cụ vẽ của cô ra. Một số màu bây giờ đã khô lại, đóng thành cục cứng, có phần dẻo ở giữa. Delia vẫn chưa nghĩ ra là cô sẽ vẽ cái gì, nhưng cô thấy lòng tràn đầy kích thích với mùi của các ống màu và những cây cọ, mùi của sơn dầu. Không có gì để nhìn trừ bờ dốc thẳng, chẳng để mất thì giờ, Delia bắt đầu vẽ ngay. Delia đang vẽ dở thì Gordon và Brandy đến làm rộn cô với những câu hỏi và nhận xét không ngừng. Rồi đến Alex thức dậy. Delia ném các cây cọ, chạy bổ đến chỗ Alex. Delia hôn những lọn tóc mềm ướt ở phía sau của bé, giống như những sợi tơ của một mẫu hàng len đẹp. Điều căng thẳng và phân vân trong người Delia coi như đã được giải tỏa với việc Delia đã tìm lại được khả năng tiếp tục vẽ tranh, và cô cảm thấy hạnh phúc trong vai trò làm mẹ. Khi Delia gặp lại con gái, bé cũng vẫn còn nhỏ, thanh và tóc đen mịn. Nhưng bé đã thay đổi khá, được thêm cân, hai má hồng ửng và bé tràn trề sức sống. Bà vú nuôi nói một cách tự hào:
"Cô này tăng 350g một tuần đó, bà có thể trông thấy bé lớn thấy rõ."
Delia đã chọn tên cho bé là Minon, nhưng Brenton không đồng ý. Anh muốn cái gì giản đơn. Và họ thỏa thuận nhau đặt tên thánh cho bé là Minon, nhưng gọi bé là Matt cho gọn. Alex bây giờ đã có thể cầm chai sữa và giúp cho bé bú. Giờ quên mất sự ghen tị trước đây, và Brenton cũng bắt đầu thương bé vì bé không hay la khóc nữa. Brenton đang đọc báo cáo của hội nghị các thủ tướng liên bang lần thứ nhất năm 1911. Thỉnh thoảng anh lầm bầm to lên và hất tờ báo ra một cách khó chịu.
"Không có con sông nào trên thế giới ưng chịu cho một sự đóng nút dễ dàng, và chỉ một tỷ lệ nhỏ của dòng nước hiện nay đủ cho con sông bảo đảm sự lưu thông thường trực của tàu bè." "À,
Họ vẫn biết tất cả những việc này từ trước, nhưng đến nay vẫn chưa làm gì. Giá chính phủ Nam Úc mà bắt đầu thì những chính phủ khác có thể hưởng ứng. Anh đọc tiếp. Chính phủ Nam Úc đã chuẩn bị hành động theo chương trình của riêng mình là xây dựng một loạt cửa cống để làm cho con sông bảo đảm giao thông cho đến Wentworth. Cần có một sự hiệp nghị liên bang vì các cửa cống từ số 7 đến số 11 sẽ đặt ở bên kia biên giới. Hội nghị đã duyệt hiệp định năm 1907 cho phép chính phủ Nam Úc dùng hồ Victoria ở bang New South Wales làm chỗ trữ nước. Công trình này sẽ tiến hành ngay với tổn phí dự kiến là 200.000 bảng. Brenton dứt tờ báo ra xa. Tiến hành ngay, hay, chúng nó rồi cũng sẽ chẳng làm gì. Hội nghị lần thứ nhất về đặt cống ngăn cho sông đã tổ chức năm 1872. Và bây giờ sau 40 năm, chưa có ai làm gì. Giá mà có một vài đại biểu dân sông nước trong quốc hội. Delia nói nửa đùa. Tại sao anh không ra mà làm? Và tôi sẽ làm vậy. Brenton đứng lên và đi lại trong phòng khách nhỏ, đáp vào tờ báo một cách quan dại và gầm lên. Trời ơi, hay là họ còn chờ một trận hạn như năm 1902? Như vậy chưa đủ để làm sáng mắt họ à? Delia vỗ về cho anh nguôi giận, vì cô rất sợ những cơn nổi nóng như vậy. Mấy đứa bé đã học được thói quen tránh xa cha của chúng, hoặc giữ thật yên tĩnh khi mạch máu ở cổ anh nổi lên và đôi mắt xanh như nảy lửa. Tính khí của anh càng bất thường với tháng năm. Khi anh khập khiễng hấp tấp bước tới, mấy đứa nhỏ túm tụm lại và quay mắt nhìn mẹ một cách lo ngại. Chỉ có với bé Mac là Brenton luôn luôn dịu dàng, bây giờ bé không còn la khóc như trước nữa. Bé hiền lành vui cười, đi lẩm chẩm, có mái tóc đen của mẹ và đôi mắt xanh ve của Brenton. Delia nghĩ, phải chi con bé này sinh ra đầu tiên, nó sẽ sớm phụ giúp mình được, điều mà Gordon sẽ chẳng khi nào làm được. Thế nhưng Gordon là đứa con được Delia thương nhất, hay mắc cỡ mơ mộng. Gordon có mái tóc giận sóng màu vàng sáng như của cha hồi nào, và đôi mắt to xanh sau hàng mi dài như của một bé gái. Delia luôn cố gắng không thiên vị và giấu tình cảm của cô đối với con đầu lòng, nhưng Mac đã công khai là đứa con cưng của cha. Bé Brenny là cái bóng của cha, bắt chước mọi điều cha làm với một sự khâm phục trung thành lẫn lộn với sự sợ hãi. Alex thì thường lẩn tránh cha, cậu ta thường nắm nếp váy mẹ và từ chỗ yên lành đó nhìn ông bố to lớn. Gordon mắc cỡ và có phần chống đối, cũng tìm cách tránh cha. Năm nay Gordon đã lên 6 và Delia bắt đầu dạy con viết và làm toán. Cậu đã thuộc mặt chữ và biết đọc sách vở lòng Delia mua cho. Gordon thích được học. Trước hết, cậu được sự chăm sóc của mẹ, không chia sớt cho ai cả. Cậu thích mùi tóc của mẹ khi mẹ cúi đầu xuống bên cạnh. Thích cái chạm của các ngón tay của mẹ khi mẹ cầm tay cậu và kèm cây viết chì. Rồi các thứ màu sáng và nổi trong quyển tập độc đầu cũng rất đáng yêu. Con mèo dễ thương ngồi trên tấm trải màu hường sáng có những viền màu vàng, trái banh cricket màu đỏ, cây gậy màu vàng, các mô màu xanh. Cậu thường tỏ ra rất sung sướng trong thời gian một giờ với hộp viết chì màu và một ít giấy rời để tạo ra những mẫu, những bức vẽ chim như chữ V uống cong bay trên đồi.
Cậu còn học chèo xuồng và đó là một điều rất hay ho. Có một cây chèo êm hơn cây kia. Nếu cả hai cây chèo đều dùng được như nhau thì thuyền sẽ đi nhanh lắm. Bao giờ cậu cũng chèo theo hàng lưới lúc sáng nếu họ giăng lưới đêm. Nhưng cậu lại không thích gỡ cá còn sống mắc ở lưỡi câu. Nhưng thật là thích nếu có mẻ khá có cá thu và cá calop ở bữa ăn sáng. Jenny lúc nào cũng muốn được cùng đi, nhưng lúc đó nó cũng muốn cầm chèo, và cuối cùng thì Gordon lại phải xô nó ra, nó sẽ gào thét và làm bố nổi khùng. Do đó Gordon thường tìm cách lẻn đi thật sớm mà không đánh thức Danny dậy. Bên kia sông có một cái đầm và rải rác nhiều cụm cây lao, cho thấy rằng ở đó nước không sâu lắm. Phía trên cái đầm là những bờ đứng sững, trong đó cậu nghĩ là có thể có những hang động đen và tối lắm. Còn rất sớm, mặt trời chưa mọc và tàu sẽ không lên đường cho đến khi sau bữa ăn sáng. Gordon chèo, cố gắng sao cho thật lặng lẽ. Cậu ta không muốn đánh thức bất kỳ ai dậy. Cậu ta muốn khúc uốn to lớn của con sông chỉ thuộc riêng phần cậu. Bầu trời và dòng sông thật sáng trong buổi ban mai, nhưng không thấy có chút màu hường và không có một lọn mây nào ở đâu. Giống như đi trong một cái chén ánh sáng lớn. Những cái cây lộn đầu trong nước, đứng bên cái đầm yên tĩnh, xem ra cũng thực như những cây bên trên. Và trong khi cậu ta tách chiếc tàu đi, cậu lại thấy một chiếc thứ hai như lật ngay phía dưới. Thật là huyền diệu. Cậu nhìn và tìm một cây to để nhắm hướng chèo, nhưng chèo bị vướng trong đám lao. Mặt trời đã lên và khói xanh tỏa bay từ ống khói nhà bếp, trong khi đó cậu chưa đến những bờ đứng. Cái hang lớn nhất chỉ là một cái lỗ trống trong đá màu vàng. Có tiếng văng vẳng từ sinh hoạt trên tàu, chuyến đi trên mặt nước yên tĩnh, tiếng chén đĩa lanh canh, tiếng ào của một thùng rác đổ xuống, tiếng bung của cửa lò. Chắc chắn tàu đang chuẩn bị để ra đi. Cậu cố gắng chèo nhanh hơn, sâu hơn và suýt làm rơi một chèo. Rồi cậu lại vướng vào một lùm lao. Gordon nghĩ là nên đứng dậy và lấy một chèo chống có thể đi nhanh hơn. Với một cố gắng đẩy như điên, cậu tống chiếc xuồng ra sông lớn. Nhưng chỉ quá đà và phải vịn lấy một bờ xuồng để khỏi phải bị té. Cậu buông cây chèo, nó trôi nhẹ nhàng theo dòng nước. Lúc đầu, cậu muốn dùng cây chèo còn lại để vớt cây chèo trôi đi, nhưng lại sợ sẽ mất cả cây còn lại. Lúc bấy giờ cậu nghe tiếng kêu từ tàu Philadelphia, rồi mới thấy cha và mẹ đang đứng ở lan can, cúi nghiêng xuống phía cậu, nên nghĩ rằng tốt nhất là quay lại tàu. Thật là lúng túng vì chỉ có một chèo, cậu chỉ có thể quay vòng vòng, nhưng cũng đến gần tàu hơn. Rồi thì Gordon đến gần hơn và thấy được cha cậu đang giận dữ, mạch máu đã nổi to lên trên cổ. Mặt ông đỏ, trong khi đó mẹ cậu mặt xanh nhợt và rất lo lắng. Randy cũng có mặt và cứ nhìn làm cho sự cố càng khó chịu. Ba cậu gầm lên. Sao mày không nhặt cây chèo kia, đồ điên?
Nó trôi nhanh quá và con tưởng ba bảo con bỏ mặc.
Gordon hùa tóe nước lên và len lén khổ sở, đưa chiếc xuồng cuối cùng đến gần bánh lái. Mẹ cậu nói, may mà không có gió, không thì con đã không thể trở về được. Con chẳng khi nào nên đi ra ngoài như thế này không hỏi han gì hết. Con nghe chưa? Mẹ lo lắng muốn chết. Giọng nói của mẹ cậu rất là gay gắt và hờn giận. Ba cậu cằn nhằn, vừa buộc chặt lại chiếc xuồng. Tàu đã dồn hơi, sẵn sàng chạy cách đây đã nửa tiếng. Gordon leo lên bánh lái và bị ngay một cái tát ở mang tai, làm cho cậu té dài trên bon. Và bây giờ, tao mong là cái tát này sẽ dạy khôn mày. Vào giường mày mà nằm và ở yên đó. Gordon bò lên các bậc thang, ôm tai, mặt nhợt nhạt, mắt nhòe. Nhưng cậu không kêu than một tiếng, cho đến khi vào nằm trong chiếc giường nhỏ của mình. Khi Delia vào tìm cậu ta một lúc sau với bữa ăn điểm tâm nóng để dành cho cậu, Gordon quay mặt vào tường và không nhìn đến. Việc khảo sát về hồ Victoria đã đem lại một sinh khí mới cho vùng New South Wales, ngay trên biên giới tách biệt với vùng khô cằn và thưa thớt dân cư của Nam Úc. Nhưng rồi một cuộc chiến tranh đã làm ngưng lại các công trình xây dựng và hồ chưa có tác dụng gì trong vòng 6 năm nữa. Có một trạm khảo sát ở bờ tây nam của hồ, gần dòng nước nhỏ ở Rufus và Brenton có sáng kiến chạy hàng hóa và rượu whisky cho họ. Những người ở đó không có cách gì để tiêu tiền. Renton nói với giọng đầy hào hứng.
Cũng không có phụ nữ. Mình không nên đi lên tàu khi ta phải khỏi neo ở đó. Chúng ta nên tránh lộn xộn.
Tôi có thể tự lo lắng cho mình. Cảm ơn anh.
Chỉ có một chiếc tàu nhỏ như tàu Philadelphia mới có thể đi qua được trên con sông Rufus nhỏ hẹp, phủ nhiều cây, dòng do để đến trạm này.
Những người làm việc ở trạm chen chân lên tàu và đến dựa vào bàn kê dài đã được dựng lên ở bon trên mua dụng cụ câu cá, diêm quẹt, thuốc hút, đèn, kiến đen, áo nỉ, hộp trái cây và mứt. Mọi thứ được trao tay nhanh chóng.
Delia cảm thấy rằng cô là trung tâm của sự chú ý, trong khi cô đi lại trong phòng bán hàng, đưa các món cho Brenton lấy từ các kệ, giúp anh tìm những món xếp đặt ở ngoài tầm nhìn. Đàn ông nhìn cô một cách khâm phục, khao khát hoặc mơ màng tình tứ, không có ai lãnh đạm. Ở một tiền đồn chỉ có nam giới, cô là đàn bà, một biểu tượng cho cái đang thiếu thốn trong cuộc đời của họ.
Một trợ lý khảo sát trẻ, gầy và mặt sàm nắng gọi với Delia để hỏi cô xem có thứ len hợp với chiếc áo bun anh đang mặc. Anh ta quay lại để chỉ cho Delia xem một khoảng rách to ở vai. Delia bắt đầu tìm trong những xấp nỉ màu xanh, thích thú vì công việc và lý do người khách đã nhờ cô. Và cô cũng cảm thấy hơi nóng ở mặt khi đôi mắt xanh sáng của anh ta nhìn cô. Cô bị hấp dẫn phần nào bởi cái vẻ trẻ con và dễ thương của anh ta. Anh ta làm cho cô nhớ Brenton lúc anh còn trẻ. Mặc dầu cậu thanh niên này mảnh người hơn, anh ta cũng có một sự tự tin không kém, biết chắc sức hấp dẫn của mình. Anh ta nói, mẹ tôi đang áo này cho tôi, và tôi không muốn nó hỏng vì thiếu mấy mũi may. Nó cần mấy mũi may liền khi nó rách, bây giờ thì phải giá rồi.
Không có kim, và tôi không có qua tay gì về may.
Delia nổi hứng nói,
để cái áo của anh ở đây, tôi sẽ giá cho.
Trời ơi, thật chứ, cô thật tử tế quá.
Đôi mắt xanh của anh ta, trong và sáng, với sinh lực tuổi trẻ, nhìn Delia một cách biết ơn, và mặc dầu mắt Adam vốn màu nâu, bỗng nhiên anh ta làm cho Delia nhớ đến Adam.
À, tuổi trẻ.
Delia ngăn một tiếng thở dài, vừa cầm áo anh ta đưa. Trong lúc những người đứng gần đó than vãn rằng họ cũng có hàng lô quần áo cần được giá. Delia nói như không nghe thấy họ. Anh trở lại sau bữa ăn trưa và áo sẽ được giá xong.
Brenton lo nhận tiền và đếm tiền, không chú ý gì. Viên kỹ sư phụ trách đến để mua một cái dao cạo mới nhận thấy rằng Brenton chú ý đến những kế hoạch thủy lợi, hứa sẽ đến hướng dẫn Brenton đến các nơi thuộc công trình dự định vào xế chiều.
Delia ngồi trên bon thượng phía ngoài cửa buồng, cô giá chiếc áo len xanh, chiếc áo có lót ở dưới cánh tay và từ đó bốc lên một mùi mồ hôi đàn ông, cũng hay hay. Alex và Meg đang ngủ, Gordon và Brenny đang nằm đọc truyện tranh. Bây giờ là lúc yên ổn nhất trong ngày đối với Delia. Cô có một chồng đồ đạc cần ủi và cũng khá nhiều thứ của cô cần phải giá đơm. Nhưng Delia đã để thời giờ chăm lo việc giá chiếc áo được khéo léo. Nó có thể sẽ làm cho dì Hester ngạc nhiên.
Đến đâu rồi cô?
Delia nhìn qua lan can, thấy người thanh niên tóc vàng đã gọi cô. Delia nói,
chưa xong, lên đây.
Anh ta lên bon và kéo một cái ghế nghỉ mát trên bon bên cạnh cô, nghiêng mình để xem công trình của cô. Anh nói,
tuyệt.
Lấy một ngón tay dài trở lên chỗ giá.
Cô biết không, cô thật là
tử tế kinh khủng. Delia nói tiếp, cả hai đều cười.
Mấy đứa nhỏ đang ngủ.
Họ nói chuyện thì thầm để không làm mất giấc ngủ của chúng. Điều này làm cho họ có một cảm tưởng thân mật được ngồi bên nhau trong nắng.
Delia cảm thấy tự nhiên với người trẻ tuổi này, giống như họ đã là bạn của nhau từ nhiều năm.
Khi đạp giá xong, Delia còn vuốt lấy mũi kim cho đều.
Đó,
Đáng lẽ ra thì phải ủi, nhưng dầu sao nó cũng sẽ không tuột nữa.
Tuyệt!
Anh ta lấy cái áo trên tay Delia và trồng mạnh vào đầu.
Nhưng anh đã mặc lưng áo ra trước.
Đúng, như vậy thì chỗ giá này sẽ ở trên trái tim tôi.
Anh ta nói với một cái nhìn không thể hiểu sai ý được. Delia thấy nóng mặt và đứng lên nhanh. Cô nói,
đã đến giờ cho mấy đứa nhỏ dậy rồi.
Cô nhìn vào buồng nơi Meg còn đang ngủ ngon trong nôi. Bên cửa bên kia, Alex cũng ngủ yên. Phía phòng khách có tiếng của Gordon.
Chúng con dậy được chứ mẹ?
Được cưng, con có mang giày một mình được không?
Như vậy là tôi sẽ về thưa bà, và cảm ơn một lần nữa.
Delia nói với một giọng tẻ lạnh và nghiêm.
Không có gì, tôi nghĩ rằng mẹ của anh có thể giá đẹp hơn tôi.
Gordon đi đến khua trên bon tàu với những chiếc giày chưa mang. Anh ta nói với giọng thân ái.
À, chào bé.
Delia đi giúp Danny mang giày. Khi hai mẹ con đi ra, thì Gordon và anh thanh niên đang đi sâu tranh cãi về các cách câu cá.
Anh nói sẽ chỉ cho Gordon cách dở một dải câu, làm thế nào để một con cá thu không cách nào thoát ra nếu đã lọt vào dải câu. Gordon hỏi gian xin.
Chúng con đi được không mẹ?
Được, bé sẽ thức dậy trong mấy phút nữa. Đến đó xa không?
Thưa bà, chỉ một bước dài theo bờ.
Được, chờ một chút, được chứ?
Delia nhìn một lượt hai bé còn ngủ, rồi lấy một cái nón, một thứ ít khi Delia dùng đến. Nhưng cô nghĩ là nó sẽ cho cô thêm vẻ đứng đắn, ra vẻ một phụ nữ có gia đình. Bốn người đi vòng bờ hồ.
Delia sợ để mấy đứa nhỏ đi khuất mắt, lo sợ chúng nó đi rong và có thể lạc trong vùng hoang dã chung quanh. Khi họ trở lại, Delia cảm thấy vui, trẻ và nhẹ nhàng, thư thái trong lòng. Là điều mà cô không cảm thấy được đã nhiều năm rồi. Cô sẽ không còn gặp anh thanh niên này nữa. Và suy nghĩ này không làm cho Delia buồn gì. Nhưng anh ta đã làm cho buổi chiều nay của cô rất hạnh phúc. Con người của anh ta đã làm mới lại và trẻ lại hai mối tình của đời cô, Adam và Brenton. Vì lẽ đó, Delia cảm thấy một sự thiết tha mới, hiếm có đối với chồng. Delia sửa soạn nói với Brenton về buổi đi dạo đêm nay. Nhưng lúc uống trà buổi xế, Gordon đã để lộ ra là mẹ con đã đi với một trong những người đàn ông ở trạm, và trước đó người này đã lên tàu nói chuyện với mẹ. Delia giải thích tại sao cô đã hứa giá hộ chiếc áo buôn. Bây giờ những điều này nghe rất kỳ lạ và không thuyết phục được. Delia không thể giải thích sự nổi hứng của cô, cảm nghĩ anh ta làm cho cô nhớ đến người anh họ. Chân mày của Brenton trễ xuống và mạch máu nổi lên trên cổ anh ta. Mấy đứa trẻ trở thành lặng lẽ và sợ sệt. Ngay sau khi họ một mình với nhau trong buồng đêm đó, Brenton quay lại phía Delia.
Chẳng phải là tôi đã nói với cô là không được xuống tàu mà không có tôi à?
Vâng, nhưng mấy đứa nhỏ rất thích đi, và cậu ta có vẻ là một thanh niên tử tế biết bao.
Một thanh niên tử tế? Và anh ta lên tàu bao lâu hồi chiều? Tôi nghĩ là cô thích có một sự thay đổi. Đồ chó chết!
Delia nhìn anh, quá bất ngờ đến nỗi không thể trả lời. Có thật là anh đã nói những điều này không? Các mạch máu nổi lên ở màng tang cũng như ở cổ, và mặt anh đỏ rần. Trong một góc của trí óc của cô, Delia thấy nó khác hẳn màu mắt xanh của anh.
Vậy là cô nghĩ rằng cô thích một thanh niên tử tế để thay người chồng khốn khổ bại sụi của cô.
Và anh lê chân một cách giận dữ trong buồng, lấy tay nóng nảy đỡ cho cái chân từ phía sau.
Brenton, trời ơi! Anh hãy biết điều chứ, không có gì xảy ra. Chúng tôi nói chuyện một chút trong khi tôi giá cho xong, sau đó đi dạo ngoài bờ sông với mấy đứa nhỏ.
Tôi chắc là cái tên mà tôi thấy khi tôi trở về, một tên tóc vàng, gầy. Tôi có thể bẻ nó làm hai với một tay. Như vậy là tôi không đủ cho cô sao? Anh ta siết cổ tay của Delia trong những ngón tay cứng như thép. Delia hỏi một cách khinh bỉ. Anh uống mấy ly whisky từ bữa ăn?
Đừng lo, phải cần nhiều whisky mới có thể làm cho Teddy Edwards say.
Anh bẻ tay cô, cho đến khi cô phải khuỵu gối xuống.
Cái gì khác đã xảy ra? Nói!
Buông tôi ra! Buông ra! Bây giờ Delia đã nổi giận lên. Delia đánh vào Brenton với tay còn lại,
tìm cách cắn bàn tay nâu cứng đang nắm cô. Anh giật ra và Delia té thành một đống trên sàn.
Delia nhận thấy là tuổi trẻ của chàng trai kia đã làm cho anh nổi giận lên. Anh thù ghét tư tưởng cho là anh già rồi.
Delia đứng lên chậm chậm xoa cánh tay. Phải chi Ben ở đây?
Delia nghĩ đến Ben, lúc nào cũng hiền lành và thương nàng biết bao. Cũng may là Delia đã không nghĩ đến việc nói với Brenton về Ben.
Delia nói một cách lạnh lùng.
Anh là một thằng ngốc. Nếu tôi đã muốn một sự thay đổi như anh nói, tôi đã không khó khăn gì tìm một người thay anh trước giờ phút này.
Anh không nghĩ là tôi có nhiều người ái mộ ở Melbourne sao? Anh đã chẳng khi nào tính việc đi kèm tôi. Nhưng tôi luôn chung thủy với anh. Và bây giờ anh là một tấn tuồng ghen tuông với một cậu thanh niên tôi mới thấy lần đầu. Chỉ tại cậu ta làm cho anh cảm thấy già.
Delia lấy làm thỏa mãn một cách cay đắng khi thấy Brenton như bị chạm. Anh ta quay đi với một tiếng kêu nghẹn ngào rồi đi vòng lại một cách hăm dọa.
Đi khuất mắt tao! Đi đi!
Delia đi ra, cất đầu cao và bắt đầu đi lên đi xuống trên bon tàu không ánh sáng bên kia cái cửa buồng. Một người như anh ta mà nói với Delia như vậy, sau những chuyện mà Delia đã giữ yên lặng cho xong, đứa con gái trong cái chòi, người đàn bà với kim kẹp tóc vàng, Nesta và bao nhiêu người khác nữa. Đầu óc của cô quay cuồng trên những bờ vực sâu đen tối. Lần đầu tiên, Delia hiểu tất cả tình cảm của anh ta đã cạn. Như thế là tất cả đã kết thúc giữa họ. Đây là chấm dứt. Delia đi đến phía sau tàu, leo xuống chiếc xuồng nhỏ, tháo dây cứng với những ngón tay vụng về. Qua nhiều giờ, sau khi đi qua dưới cây cầu thấp, Delia chèo không mục đích trên mặt mênh mông của hồ Victoria. Trong khi các vì sao đi chậm chậm về hướng Tây và nhảy múa thành những điểm lửa trắng trên mặt nước đen của hồ. Delia đã đi đến một quyết định không nằm cùng giường với Brenton nữa. Delia không tha thứ cho anh và cô cũng không muốn có thêm con. Một đêm, Delia đẩy anh ra. Brenton nói một cách lạnh lùng.
Tất nhiên, nếu tôi không được thỏa mãn ở đây, tôi luôn luôn có thể đi nơi khác.
Anh dậy mặc áo quần và lại ra đi, sáng hôm sau mới trở lại. Sau đó anh để Delia một mình, và tuy cô nghĩ đó là điều mà cô muốn, cô thấy không vừa lòng một cách kỳ lạ và tự thấy bất hạnh. Ban đêm, Delia dễ một lát sau khi các con đi ngủ, nhưng thường là cô vào giường của mình tiếp theo các con. Một tháng sau, khi Brenton về sớm hơn lệ thường, liền sau khi Delia tắt đèn, cô nằm yên trong bóng tối và mùi đèn dầu hôi ấm. Một con muỗi kêu phía trên trần. Delia có thể nghe tiếng thở của Brenton nặng nề và nhanh trong khi anh thay đồ bên cạnh. Trong buồng nhỏ, và thấy thân hình to lớn của anh nổi lên khung cửa mở có nhiều sao nhìn vào. Trong giây phút, anh sẽ trèo lên cái giường riêng ở trên. Khi đó đột nhiên thân thể của Delia bắt đầu khao khát anh. Delia hết sức chú ý mỗi cử động của anh, mỗi hơi thở của anh, và cô mong anh đến gần hơn nữa. Delia suy nghĩ một cách quyết liệt.
Tôi không cần anh ta, tôi căm ghét anh ta.
Nhưng giây lát sau, anh lần mò lên giường của cô. Một làn sóng vui thích tràn ngập người Delia. Cô nói thì thầm yếu đuối.
Không, tôi mệt. Anh ta cười tin tưởng.
Cô muốn tôi biết mà.
Dù sao anh ta cũng là chồng cô. Delia nghĩ trong những giây lát cuối cùng trước khi phần sáng suốt, biết suy nghĩ của cô bị chế ngự. Nhưng sau đó cô đã để cảm xúc của mình thắng lý trí. Đây không phải là lần đầu tiên thân thể của cô đã nắm quyền kiểm soát và ra lệnh cho cuộc đời của cô trái với lý trí. Thân thể cô đã phản cô trước đây khi cô muốn hiến mình cho Adam. Nó lại kéo cô xuống khi cô muốn tiếp tục theo đuổi nghệ thuật hơn là lấy chồng. Và trong cái yếu đuối của nó, thân thể của cô đã dẫn đến những năm tháng sinh con đẻ cái, làm phá hủy nghị lực sáng tạo của cô và mài mòn những năm tháng tốt đẹp nhất của đời cô trong dòng xoay của việc nội trợ vụn vặt. Các vị thánh đã làm đúng khi chế ngự thân xác, hành hạ và ép buộc thân thể thấp hèn phải thần phục. Xác thịt không yếu đuối, nó mạnh với quyền lực của sức sống ở đằng sau nó, luôn luôn đòi hỏi được tái tạo và luôn luôn gây chiến tranh với cuộc sống tinh thần. Delia suy nghĩ với lòng tuyệt vọng là đáng lẽ ra cô phải thuộc một giáo phái nghiêm túc với kỷ luật đặc để từ bên ngoài. Chay tịnh, tiết dục, cô độc, tiệt khẩu là những điều mà Delia mong nguyện, vì chính mình có quá ít. Lẻ loi, tinh thần của cô luôn luôn sẽ bị đánh bại. Alex là một đứa trẻ hiếu học với đôi mắt sáng long lanh dưới chân mày đen đẹp. Cậu rất mê mẩn bất cứ cái gì sống và động, từ một con sâu xanh tìm thấy trong kê cải đến một con bướm đẹp có cánh vàng phấn với chấm đỏ. Cậu ưa nhìn bầy chim sẻ bay nhanh như chớp quanh chiếc tàu, phía trước phía sau cây tiêu ở mũi tàu rồi quay lại ổ. Lưng của chúng như Satan xanh đen, chúng nó không lưu ý đến người ta. Alex cho là nó sẽ không phản kháng gì nếu cậu đưa tay vào một cái ổ bằng bùn và rờ vào con chim non. Nhưng mẹ sẽ không bao giờ để cho cậu leo qua cái lan can, và cậu không được chèo chiếc thuyền mà cũng không được phép leo vào đó một mình, bởi vì cậu chưa được học bơi đàng hoàng. Một hôm, lúc cha và Gordon lên bờ mang một đống hàng mới về đến một nông trại, Alex và Brenny đứng gần lưới thép của cần tàu sao. Hai con chim sẻ vừa trở về ổ, mỗi con tha một con sâu nhỏ ở mỏ. Một tiếng kêu ríu rít của các chim con quất trong ổ. Alex nói,
em sẽ trèo lên và xem coi.
Brenny nói một cách hờ hững vì cậu ta không được cha cho cậu đi theo phụ.
Mày sẽ bị rầy.
Alex leo lên và đặt một bàn chân mập mạp lên lan can. Có một chỗ gờ bên ngoài, dài chỉ một vài đốt tay. Cậu bám một tay vào đó, đồng thời rờ phía dưới bon với tay kia. Nhưng tay cậu quá ngắn, cậu không rờ tới được. Ngay ở dưới, nước xanh nhạt cứ như tuột qua, phản chiếu mặt trời chói lòa trên mặt nước. Cậu ngoéo một ngón cẳng cái vào cái lưới và đông đưa một cách nguy hiểm phía ngoài bìa lưới khá xa. Tóc quăn đen đẹp của cậu rủ xuống, mặt đỏ bừng. Các ngón tay cậu cũng vừa đụng bìa một ổ chim. Cậu cảm thấy ở đầu ngón tay có cái gì ấm và mượt lòng. Rồi cậu cố tiến tới một cách kích thích. Cậu trượt chân. Cậu kêu lên một tiếng và té nhào đầu xuống sông, làm nước bắn tung lên. Delia đang ở trong bếp khuấy một món khoai tán và lòng đỏ trứng cho đứa bé nhất. Brenny chạy vào và nghiêm trọng báo,
Alex rớt xuống sông.
Delia buông cái chảo rớt xuống sàn và chạy ra. Alex té ở phía tàu xa bờ. Delia trông thấy cậu ta có thể chìm xuống nước sâu bất cứ lúc nào. Mặt cậu úp xuống nước, tay và chân động đậy yếu ớt. Cô xé giày ra và nhảy xuống. Lúc cô trồi lên mặt nước, cô nắm lấy Alex và lật cậu nằm ngửa. Cậu đã gần như bất tỉnh và cô có thể đỡ Alex và lôi một tay.
Khi cô nhận thấy bùn êm dịu ở bờ sông dưới chân, cô nới tay đỡ ra. Khi leo ra khỏi nước, Delia nắm Alex cho trút đầu xuống, nước chảy ròng ròng ra mũi miệng cậu. Cậu bắt đầu ho và khóc. Lâu lắm rồi, có lần chính Delia cũng được cấp cứu như vậy ngoài biển. Run rẩy trong áo quần ướt, Delia đỡ con dỗ dành. Brenton đến ở bờ sông, có Gordon theo sau. Có việc gì vậy? Bộ em trên tàu té xuống sông hả? Delia run rẩy. Alex té. Nếu Benny không đến nói với tôi, nó có thể trôi mất rồi. Sao mày té vậy? Bộ con trèo qua lan can sao?
Chân tươi cha, Alex muốn xem chim sẻ trong ổ.
Ôi Alex, đồ con nít hư. Mày có thể... Hãy yên tâm một lúc, Delia. Còn Alex, ba muốn mày làm lại coi. Trời ơi, im. Tôi bảo. Anh ta bồng đứa bé còn run rẩy từ tay của Delia và leo lên tàu, rồi để nó xuống trên tấm lưới. Trong lúc nó cố bám vào đó một cách hải hùng, Brenton cởi áo và giày rồi nhảy xuống nước từ trên tàu. Anh nói, bây giờ, mày nhảy đi.
Con không nhảy, không đâu, Alex sợ nước lớn lắm.
Nhảy xuống, khi ba bảo, con sẽ hoàn toàn không có việc gì khi ba ở đây, ba sẽ đón con. Hoặc cậu ta không bám nổi nữa và rơi xuống, hoặc cậu cố tình rơi xuống. Alex té xuống nước với một tiếng kêu nhỏ. Brenton đã đón nhận cậu trong tay khi cậu rơi xuống tới nước và nổi lên. Đừng sợ gì hết, làm như ba bảo, bây giờ nằm ngửa, thả nổi. Sau khi giữ đầu đứa bé một lúc, Brenton lặng lẽ rút tay ra. Bây giờ có phải là dễ không? Đừng có cong cong lại ở giữa, chỉ cần nằm trên lưng như trên một cái giường. Bây giờ nếu con có khi nào té xuống nước nữa, thì chỉ cần nổi cho đến lúc có người. Đến lúc này, Delia đã tỉnh trí lại sau sự chấn động. Nhưng cô kéo Alex vào lòng liền ngay khi Brenton đưa cậu vào bờ. Đối với những lời trách móc của cô, Brenton chỉ đáp, nếu nó không được sửa ngay, thì nó sẽ sợ nước suốt đời nó. Và còn gì nữa đối với một dân sông nước mà không biết lội. Delia sợ con bị lạnh nên úm cậu vào cái giường ngủ nhỏ của cậu với hai chai đầy nước nóng. Alex vừa thiếp đi thì Brenton đi vào với con chim sẻ con xám, lông mịn nằm ngoan trong lòng bàn tay anh. Con có thể giữ cho nó ấm một lúc, nhưng đừng làm đau nó. Bà phải trả nó lại trong ổ để cho mẹ nó cho ăn. Alex rạng rỡ vì sung sướng. Brenny lầm bầm.
Nếu mình mà leo qua lan can thì chắc bị ăn đòn rồi.
Delia dạy hai đứa lớn học mỗi buổi sáng trên bon tàu. Gordon tìm cách làm dịu nếp nhăn trên trán của Delia đến bây giờ đã khá sâu giữa đôi mày ngang và hiện rõ trong ánh sáng trong trẻo. Cậu nói,
mẹ có vẻ mệt kinh khủng.
Cậu ngước mắt từ cuốn sách và nhìn thấy đôi môi hơi trễ của mẹ và những dấu nhăn mà thời gian đã gây ra trên làn da đẹp chung quanh mắt của mẹ. Delia cúi xuống để sửa chính tả cho con và Gordon nhìn đầu mẹ bên cạnh đầu cậu.
Tóc mẹ có sợi bạc?
Không có mà. Delia trả lời ngay và giật mình như bị kim đâm.
Có mà.
Cậu ta giới lên và tìm cách nhổ một trong nhiều sợi tóc bạc. Ngón tay của cậu không thể lựa nó ra trong khối tóc nâu nên bèn đứt mấy sợi với một cái giật đau điếng. Cậu ta cầm đưa cho Delia xem một cách đắc thắng. Delia cầm mấy sợi tóc với vẻ tức tối và ngồi nhìn mãi, lặng yên và rối trí. Bốn trong các sợi tóc lấp lánh như lụa màu nâu. Sợi thứ năm là tóc chết màu xám, có vẻ thô hơn giống như một sợi dây kẽm. Đêm đó, Delia lên buồng sớm hơn và lấy cây đèn. Cô nhìn lâu và kỹ lưỡng những thay đổi đã xuất hiện lần đầu trên mặt, đến nỗi cô không chú ý. Cô ngồi xuống giường dưới cởi giày và vớ ra. Chân của cô trắng với một ít lông nâu đẹp, còn nét dáng đẹp nhưng đang mập ra với một chùm tĩnh mạch ùn lại ở phía sau các bắp dế là hậu quả của việc đi đứng quá nhiều trong thời gian có mang cuối cùng. Còn bàn chân của cô, bàn chân nhỏ đẹp của Delia, các ngón chân xòe ra, nhưng móng chân nhỏ, dẹp và bị ép về một bên do 30 năm mang giày. Những chỗ chai cứng làm cô nhìn lại thời gian qua. Chân này không còn là chân của một thiếu nữ nữa. Từ khi Delia 13 tuổi đến nay, và từ lần đầu tiên Delia với đôi chân trần này đi vào nước mát lạnh, êm như lụa của sông Murray, Delia nhắm mắt lại và nhớ lại đêm đó. Tiếng kêu như tiếng sáo, xa xăm của những con thiên nga đổi mùa bay đi. Những ngôi sao như kim cương trên bộ ngực yên tĩnh của con sông. Thời gian sao ngắn ngủi. Hai mươi năm qua. Con sông lướt qua mũi tàu, chảy đều đều, lặng lẽ ra biển. Chảy đi, chảy êm sông ơi. Delia kêu lên trong trí, nhưng cô có cảm giác như bị cuốn trong dòng nước chảy, càng lúc càng nhanh. Không có cách chặn đứng dòng chảy đó.